Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Nửa trang đời. 23 năm trước đây, một người sống trong đau khổ đã viết bài thơ mang tựa đề Màu thời gian. Đọc xong bài thơ ấy, người đọc ngỡ ngàng, không hiểu mình có lúc nào đã sống với tâm sự như tác giả. Nhưng sao thấy thật gần, xót xa, đau đớn, như bị bầm dập, như tủi hờn. Đó là thành công của một nhà thơ hay người nghệ sĩ, nghĩa là làm cho người đọc phải sống với mình, khóc cười như mình. Người ta thường nhắc đến câu nửa chừng xuân thoát gãy cành uyên ương, nhưng nhà thơ nói đến nửa trang đời. Thật ra đây là điệp khúc được nhắc lại nhiều lần trong một bài thơ có 16 câu. Mỗi lần hình ảnh cuộc đời giang dở ấy là được vẽ ra thật võ vàng, thật chua xót. Nhà thơ đã viết, màu thời gian đã chuyển về sắc xám, vị thời gian đã ngả tới mùi thiêu, nửa trang đời dập, xóa, tẩy còn lưu, và còn đó nửa trang dài lạnh trắng. Tim chúng độc hóa ra bầu mật đắng, hệ thần kinh một mớ chỉ xù lông, nửa trang đời không một chữ nào trông thành nét chữ, nửa trang dài lạnh trắng, không gian tắt không còn vương chút nắng, một vầng trăng lạnh lẽo đứng bơ vơ, nửa trang đời toàn viết một bài thơ, nhưng lỗi vận nửa trang dài lạnh trắng. Dông gió hết bơ phờ trong quạnh vắng, cảnh hoang tàn cây đổ mái nhà siêu, nửa trang đời thâm tím với bầm biêu, lòng dột nát nửa trang đành bỏ trắng. Bạn thấy gì trong một bài thơ như vậy? Bầu trời ảm đạm trong một buổi chiều, trăng non đã hiện lên, nhưng giông tố cũng đang gào thét, cây nghiêng ngả, nhà tốc mái. Trong tâm hồn cay đắng, đầu óc nhân chứng chỉ thấy bù lên như chỉ dối. Trước mắt mình một trang giấy đã đặt sẵn từ lâu, đã có những hàng chữ đầy cho đến nửa trang thì ngừng lại. Thật ra trang giấy còn lại cũng đã được viết lên, nhưng nhiều nét tẩy, xóa, không còn trong trắng nữa. Có những hàng chữ nguệch ngoạc, nhưng không thể đọc được. Đọc một bài thơ như vậy, ai mà không cảm xúc? Tôi chưa gặp tác giả, tôi chỉ đọc thơ của người ấy, nhưng tôi biết khá nhiều về con người đau khổ này. Một người đã không còn nước mắt để khóc cho thân phận mình, cho thân phận những người bên cạnh mình. Tác giả của bài thơ tuyệt vọng này, khi ấy 25 tuổi, đã sống những năm êm đềm của tuổi thơ. Nhưng khi vào đời thì nhằm đúng lúc xã hội đổi thay, mọi nền móng bị đào lên, mọi giá trị đều bị san bằng. Nửa trang đời vì vậy đã trở thành giang dở. Tôi ước gì được ngồi bên cạnh người đã viết bài thơ để chia bớt nỗi đớn đau. Tôi ước gì nửa trang đời còn lại của anh không bị xé nát, chôn vùi, nhưng được viết lại với những hàng chữ thật đẹp, những câu thơ thật quý, không ảm đạm, không chết chóc, nhưng rực rỡ như mùa xuân, như nắng hạ. Có biết bao nhiêu người đã sống như tác giả Màu Thời Gian này, đã khóc như thế, đã tức tưởi sống từng ngày trong nhiều năm, và có lẽ vẫn đang tiếp tục. Làm sao thay đổi điệp khúc ấy? Làm sao giảm bớt những nửa cuộc đời tuyệt vọng này? Có người đã bảo rằng cuộc đời không có một giá trị nào cho đến khi con người tìm được Thượng Đế. Thật ra, cuộc đời này nói chung là đau khổ. Thân phận con người lúc nào cũng bị dằn vặt, cũng mất giá trị, cũng không tìm được lối thoát. Nếu không sống trong những tiếng than, thì cũng sống trong những chuỗi câu hỏi, cho đến khi tìm đến Thượng Đế. Tại sao vậy? Vì Thượng Đế không phải là con người, không xử sự như loài người. Vì Thượng Đế là nguồn sống, nơi xuất phát ánh nắng, niềm vui, hy vọng. Chính vì thế mà vô số người đang cùng hoàn cảnh như tác giả bài Màu Thời Gian, nhưng không tuyệt vọng. Vì trong nhà tù rộng lớn của cuộc đời này, có một bầu trời vẫn mở ra, và tình thương vẫn được trao, niềm tin vẫn được gửi. Nếu thấy được bầu trời ấy, những điều vụn vặt trong cuộc đời này sẽ không còn đáng bận tâm nữa. Bạn có nghĩ như thế không? Sau đây là lời chứng của nhà văn Leo Tolstoy, một đại văn hào của nước Nga. 5 năm trước đây, tôi đã tin lời dạy của Chúa Giêsu và đời tôi bỗng đổi thay. Tôi hết ưa muốn những gì trước kia tôi ưa muốn và bắt đầu thèm khát những gì trước kia tôi không thèm khát. Những điều trước kia đối với tôi là tốt, nay thành xấu, và những gì trước kia tôi ghét, nay tôi lại quý mến. Việc xảy ra cho tôi y như cho một người lên đường vì một công việc nào đó. Nhưng khi đang đi, anh ta bỗng suy nghĩ rồi quyết định rằng việc ấy không cần thiết nữa và quay trở về. Khi quay hướng trở về như thế, những gì ở bên phải anh ta thành ra bên trái, và tất cả những gì ở bên trái lại hóa ra bên phải. Trước kia ước vọng là cố đi cho càng xa nhà càng tốt, nay ngược lại, cố đi cho về càng gần nhà càng tốt. Hướng đi của đời tôi và những ước vọng đổi khác hẳn, thiện và ác dường như đổi chỗ vậy. Lúc đó tôi có cảm nghĩ là mình giống như tên cướp cùng bị hành hình trên thập giá một lần với Chúa Giêsu ngày xưa, đã tin lời Chúa và được cứu. Thật ra, so sánh như thế không mấy sát thực, nhưng biểu lộ về tình trạng tuyệt vọng và kinh hoàng trong tâm linh, về vấn nạn của đời sống và cái chết mà tôi sống trước kia, so với tình trạng an bình và hạnh phúc tôi có bây giờ, tôi cũng như tên cướp nọ, tự ý thức rằng mình đã từng sống rất là xấu xa. Tôi cũng như người cướp đó, biết rằng mình đã từng bất mãn và đau khổ. Và cũng như người cướp kia, tôi dường như bị hành hình bởi một bạo lực kết liễu cuộc đời đau thương và tội ác. Người ăn cướp ấy chờ đợi bóng tối kinh khủng của cái chết. Tôi cũng đã chờ đợi như thế. Tôi giống người ăn cướp về nhiều điểm, nhưng có một khác biệt là người ấy đã chết, còn tôi vẫn đang sống đây. Người ăn cướp ấy có thể tin rằng cứu rỗi của anh ta là ở cõi bên kia của nấm mồ. Nhưng tôi không thể bằng lòng với một chuyện như vậy, vì ngoài cuộc đời ở bên kia nấm mồ, cuộc đời hiện tại vẫn đang chờ đợi trước mắt tôi. Tôi đã không hiểu đời sống đó như thế nào và nghe như lạ tai lắm. Bỗng tôi nghe được lời của Chúa Giêsu và hiểu được. Sống và chết hết còn bị coi là xấu xa. Thay vì tuyệt vọng, tôi kinh nghiệm hạnh phúc và niềm tin về sự sống không còn bị cái chết quấy dày nữa. Leo Tolstoy, tác giả Chiến tranh và Hòa bình. Rebecca Higgins là một em gái 12 tuổi, học lớp 6 tại một trường thuộc tỉnh Venice, bang Florida, Hoa Kỳ. Trong một giờ văn, cô giáo chỉ thị là mỗi em sẽ chọn một cuốn sách nào mình thích nhất để điểm, rồi thuyết trình cho toàn lớp nghe. Sau 3 tuần lễ, em bé Rebecca được cô giáo gọi lên để thuyết trình. Cô giáo và cả lớp ngạc nhiên vì Rebecca điểm cuốn Kinh Thánh Tân Ước. Trong giờ thuyết trình, Rebecca còn đem đến lớp một số Kinh Tân Ước để bạn nào thích thì có thể lấy về đọc. Một số đông các bạn của Rebecca đã nhận Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên, một giờ sau đó, một giáo sư toán đang quyền hiệu trưởng đã bất thần vào lớp của Rebecca, đòi tất cả các học sinh phải nạp lại cuốn Kinh Thánh Tân Ước để trả về cho Rebecca, và cho Rebecca biết rằng phân phát Kinh Thánh và thuyết trình về Kinh Thánh trong lớp là trái luật. Cha mẹ Rebecca đã gửi đơn lên tòa án để kiện việc này, vì nhà trường đã vi phạm quyền tự do của Rebecca, là quyền được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Sau cùng, nhà trường đã phải công nhận là lầm lẫn, và các thẩm phán đã phải thảo ra một luật quy định về việc học sinh được phép nghiên cứu cuốn Kinh Thánh một cách khách quan như bất cứ cuốn sách văn nào khác mà không vi phạm Hiến pháp. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt trong giáo dục tại Hoa Kỳ, và em gái Rebecca đã nêu gương yêu quý Kinh Thánh. Rebecca nói rằng Kinh Thánh là một cuốn sách rất quan trọng trong việc hướng dẫn cuộc sống của con người. Tại sao lại không điểm cuốn sách này? Đừng bận tâm về sức mạnh của những thứ chung quanh ta, mà hãy quan tâm đến quyền năng của Chúa bên trong ta. Đừng bận tâm về sức mạnh của những thứ chung quanh ta, mà hãy quan tâm đến quyền năng của Chúa bên trong ta. Sống lâu không quan trọng cho bằng sống như thế nào. Sống lâu không quan trọng cho bằng sống như thế nào. Tình yêu bền chặt nhất là tình yêu được giữ trong sạch. Tình yêu bền chặt nhất là tình yêu được giữ trong sạch. Ta không thể nào bỏ được tội lỗi nếu ta không bằng lòng đối diện dứt khoát với nó. Ta không thể nào bỏ được tội lỗi nếu ta không bằng lòng đối diện dứt khoát với nó. Đến lúc gần từ giã cõi đời, nhiều người mới nhận ra rằng mình chỉ mất đi những gì mà mình bo bo giữ lấy. Đến lúc gần từ giã cõi đời, nhiều người mới nhận ra rằng mình chỉ mất đi những gì mà mình bo bo giữ lấy.